làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đang nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Chúng ta sẽ tiếp tục nói về khía cạnh chuyển hóa thứ tư là chuyển hóa trong tập quán, nghĩa là từ bỏ những tập quán trong đời sống cũ không phù hợp với giáo huấn Kinh Thánh để hình thành những tập quán Cơ Đốc như thờ phượng, cảm tạ Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc Kinh Thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Đây là những tập quán không có trong nếp sống người chưa tin Chúa, nhưng lại không thể thiếu trong nếp sống của môn đồ Chúa cứu thế. Trong những kỳ trước, chúng ta đã nói về nội dung chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời với ba chủ điểm: tình thương của Đức Chúa Trời, sự cứu rỗi của Chúa cứu thế Giêsu và sự hoán cải của Đức Thánh Linh. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói đến những trở ngại cho quyết định tin nhận Chúa cứu thế Giêsu. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Trong phút giây này của Vũ Đức Nghiêm qua tiếng hát Bích Vân.
Lạy Cha yêu dấu, trong phút giây thiêng liêng này, hồn con ca hát cung kính tôn vinh danh Cha. Con sẽ nói con yêu thương Cha, con ngước mắt trông lên ngôi cao, miệng con hết lời ca chúc. Cha yêu dấu, xin lắng nghe con nguyện cầu, quỳ nơi chân Chúa, quên hết ưu tư thương đau. Xin Chúa nắm tay con không thôi, khi nước mắt ăn năn tuôn rơi, lòng khao khát gần bên Chúa Cha trọn đời. Lạy Cha yêu dấu, trong phút
chân Chúa quên hết ước
Mỗi khi nói về sự cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu cho thân hữu, chúng ta luôn luôn cần cầu nguyện xin Đức Thánh Linh phù trợ, vì sứ vụ truyền giáo trong thực tế là một cuộc chiến vô hình nhưng rất kịch liệt, giành giật linh hồn. Đức Thánh Linh sẽ tác chiến khi chúng ta cầu xin Ngài. Nếu Đức Chúa Trời muốn cho mọi người ăn năn và được cứu rỗi, thì ma quỷ luôn luôn tìm đủ cách để ngăn cản con người đến với Chúa. Mỗi lần có người tin Chúa là một lần thất bại thê thảm cho thế lực tối tăm. Vì vậy, ma quỷ sẽ không bao giờ để yên cho chứng nhân nói về tin lành cứu rỗi mà không gây trở ngại. Cơ đốc nhân cần nhận thức rằng ra đi truyền giáo là ra chiến trường, là đương đầu trong chiến trận tâm linh với kẻ thù gian ác và quỷ quyệt hơn hết. Chính vì thế chúng ta không được xem thường mà luôn luôn phải nhờ cậy Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh biết rõ chúng ta, cũng biết rõ đối tượng chúng ta tiếp xúc và Ngài sẽ chỉ dẫn chúng ta cho đến tận chi tiết, cho biết phải nói lời gì và biết phải sử dụng vũ khí nào, trưng dẫn phần kinh thánh nào, soi sáng cho tâm trí đối tượng. Đức Thánh Linh cũng soi sáng tâm trí chúng ta, cho chúng ta có sự bén nhạy cần thiết để hiểu được tâm trạng đối tượng, cảm thông với nan đề của đối tượng, cũng biết vì những lý do gì khiến cho thân hữu từ khước hay trì hoãn quyết định tin nhận Chúa Cứu Thế. Biết được lý do sẽ khiến chúng ta có thể giúp đối tượng hữu hiệu hơn. Chúng ta sẽ nói đến 5 trở ngại Satan thường sử dụng làm hàng rào ngăn cản con người đến với Chúa. 5 trở ngại thường thấy, trước hết là đức tin không đúng chỗ, thứ hai là những yếu đuối và lỗi phạm của cơ đốc nhân, thứ ba là những giá trị sai lầm, thứ tư là tính do dự trì hoãn, và thứ năm là sự sợ hãi. Trước hết là đức tin không đúng đối tượng. Lầm lỗi nhiều người thường phạm là tìm an toàn ở những nơi khác ngoài Đức Chúa Trời. Qua Kinh Thánh, Đức Chúa Trời thường khẳng định rằng Ngài là nơi trú ẩn an toàn vững bền hơn hết. Ngài là vầng đá muôn đời, Ngài là thành trì kiên cố. Nhưng con người lại có khuynh hướng nương dựa vào nơi trú ẩn dối trá, giả tạo không an toàn, không thể cứu giúp, như lời Chúa phán trong Ê-sai chương 28, câu 14 đến câu 20. Vậy nên hỡi các ngươi là những người ngạo mạn, cai trị dân này ở Jerusalem, hãy nghe lời của Chúa hằng hữu. Vì các ngươi nói rằng, chúng ta đã kết ước với sự chết và giao ước cùng nơi âm phủ. Khi tai nạn hủy diệt trải qua, sẽ chẳng chạm đến ta đâu. Chúng ta lấy sự nói dối làm nơi nương náu, sự gian lận làm nơi ẩn mình. Vậy nên, Chúa hằng hữu phán như vậy. Này, ta đặt tại Sion một vầng đá để làm nền, là đá đã thử nghiệm, là đá góc quý báu, làm nền bền vững. Ai tin sẽ chẳng gấp rút. Ta sẽ lấy sự chính trực làm dây đo, sự công bình làm chuẩn mực. Mưa đá sẽ hủy diệt nơi ẩn náu bằng sự nói dối, nước sẽ ngập chỗ nương náu. Bây giờ ước các ngươi kết với sự chết sẽ phế đi, ước các ngươi giao cùng âm phủ sẽ không đứng được. Khi tai nạn hủy diệt trải qua, các ngươi đều bị giày đạp. Mỗi lần tai nạn trải qua sẽ bắt lấy các ngươi, vì nó trải qua mọi buổi sớm mai, ngày và đêm, chỉ có sự kinh sợ làm cho các ngươi hiểu biết lời dạy ấy. Giường ngắn quá không thể duỗi mình, mền hẹp quá không thể cuốn mình. Đó là Ê-sai chương 28, câu 14 đến câu 20. Kinh nghiệm chứng đạo cho thấy, khi được dẫn giải thích đáng, hầu hết mọi người đều tin có một Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa tối cao tối đại, cũng thấy rằng con người cần phải tìm đến với Ngài và nhờ cậy Ngài. Tuy nhiên, đó chỉ là nhận thức về phương diện lý thuyết, vì trong thực tế, hầu hết vẫn giữ khư khư lòng tin nơi các đối tượng có căn cước mơ hồ được họ tôn làm thần thánh, mà cùng lắm tất cả chỉ là vật thọ tạo, là con người được phong thánh hay chỉ là những nhân vật trong huyền thoại của các dân tộc, đặc biệt là người Hy Lạp, Ấn Độ, Trung Hoa. Họ tạc tượng, nắn tượng, đúc tượng, đặt trong các đền thờ, chùa chiền, miếu mạo. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là hễ có đền chùa là đều có người đến cúng vái, dâng lễ vật hương hoa. Về phương diện tín ngưỡng đối với con người, truyền thống và thói quen là những điều khó bỏ hơn hết. Tuy nhiên, con người dù có đức tin và lòng chân thành đến đâu, nhưng nếu đối tượng tôn thờ không phải là chân thần là Đức Chúa Trời, thì những niềm tin đó cuối cùng chỉ là những nỗi thất vọng lớn lao. Tất cả các giáo chủ của các tôn giáo ngoài Cơ Đốc giáo đều chỉ là con người hay chỉ ở trong ý tưởng của con người. Do vậy, nhiều người vẫn tiếp tục bưng tai nhắm mắt trước chân lý hiển nhiên về chân thần là Đức Chúa Trời và đặt lòng tin cậy nơi những đối tượng không thể cứu giúp. Tiên tri Ê-sai đã vẽ ra một bức tranh biếm họa về tình trạng sa đọa của tâm trí những người thờ hình tượng mà từ chối tôn thờ Đức Chúa Trời là chân thần. Ê-sai chương 44 câu 12 đến câu 20 ghi như sau: Thợ rèn lấy một thỏi sắt nướng trên than lửa, dùng búa mà đập, dùng cánh tay mạnh mà làm, mặc dầu đói và kém sức, không uống nước và kiệt cả người. Thợ mộc răng dây, dùng phấn mà gạch, đẽo bằng cái chàng, đo bằng cái nhíp, làm nên tượng người, giống hình người tốt đẹp để ở trong một cái nhà. Lại đi đốn cây bách, cây lật, cây rẽ mà mình đã chọn trong các thứ cây trên rừng, trồng cây thông, mưa xuống làm cho lớn lên. Gỗ ấy, người ta lấy dùng mà trụm, lấy về mà sưởi, cũng dùng để đun lửa và hấp bánh. Lại cũng lấy mà làm một vị thần, rồi thờ lại nó, làm nó nên một tượng chạm mà quỳ lại trước mặt nó. Họ trụm đi phân nửa trong lửa, còn phân nửa thì dùng mà nướng thịt, ăn cho no hoặc sưởi cho ấm và nói rằng: Hà, này, ta sưởi đây, ta thấy ngọn lửa. Đoạn, gỗ còn thừa lại là một vị thần, tức là tượng chạm của mình, cúi mình trước mặt nó mà thờ lại, cầu nguyện nó mà rằng: Xin giải cứu tôi vì Ngài là thần của tôi. Những người ấy không biết và không suy xét, vì mắt họ đã nhắm lại để đừng thấy, lòng họ lấp đi để đừng hiểu. Trong bọn họ chẳng ai suy đi nghĩ lại, chẳng ai có sự thông biết khôn sáng mà nói rằng: Ta đã lấy phân nửa mà trụm, đã hấp bánh trên lửa than, đã quay thịt và ăn rồi, còn thừa lại, ta dùng làm một vật gớm ghiếc sao? Ta lại đi cúi mình lạy một gốc cây sao? Người đó ăn cho, lòng mê muội đã làm cho lìa bỏ đường, chẳng có thể tự cứu linh hồn mình, hay là nói rằng: Trong tay hữu ta không phải là đồ giả dối sao? Tiên tri Ê-sai chương 46 câu 5 đến câu 7 nhắc lại cùng ý đó, nhấn mạnh đến tình trạng mê muội tối tăm tâm linh khiến cho con người từ bỏ Đức Chúa Trời là chân thần để thờ lại hình tượng vô tri vô giác. Các ngươi so sánh ta cùng ai và coi ta bằng ai? Các ngươi lấy ai đọ với ta đặng chúng ta được giống nhau? Kìa, họ móc vàng trong túi ra, lấy cân mà cân bạc, thuê thợ vàng dùng mà đúc một thần, rồi cúi mình thờ lại. Họ vác tượng ấy trên vai, đem đi đặt vào chỗ nó, thần cứ đứng đó mà không rời khỏi chỗ nó nữa. Nếu có ai kêu cầu thì thần chẳng trả lời và không cứu khỏi nạn được. Đó là Ê-sai chương 46 câu 5 đến câu 7. Đối với con người hiện đại, hình tượng không ở trên bệ thờ nhưng ngự trị ngay trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống thường nhật, tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, hay cũng có thể vô hình như lòng tham đối với danh vọng, địa vị, lạc thú, quyền lực. Con người trở thành nô lệ của tất cả những điều này khi đã dốc đổ cả tâm trí và sức lực ra lao nhọc để thâu đạt những cái phù du tạm bợ. Nỗ lực đổ ra để đạt được những điều trên còn đáng tội nghiệp hơn là bất cứ hình thức thờ lại hình tượng nào khác. Niềm tin tôn giáo đối với con người là một điều tự nguyện liên quan đến quyết định của ý chí. Nhưng chính ý chí tự do của con người lại là bàn đạp, là chỗ dựa cho quyền lực của ma quỷ tác động. Ma quỷ biết rõ khi tạo dựng con người, Đức Chúa Trời ban cho con người quyền tự do chọn lựa, chọn vâng lời Chúa hay không, và cho đến nay, Đức Chúa Trời vẫn không hề rút lại quyền tự do đó. Đây chính là chỗ ma quỷ tận dụng tối đa để khiến cho con người có những quyết định lầm lạc. Khi con người sử dụng tự do để thờ cúng theo ý riêng, ma quỷ sẽ khích động, tăng cường và củng cố ý chí đó, làm cho con người tiếp tục cứng cỏi trong niềm tin sai lầm. Điều này giúp cho chúng ta hiểu tại sao có nhiều trường hợp rất khó thuyết phục một người từ bỏ niềm tin sai lầm để quay lại thờ phượng Đức Chúa Trời là chân thần. Những lúc đó, là cơ hội cho chứng nhân thấy cần sự soi sáng của Đức Thánh Linh trong lòng người là thiết yếu cho tội nhân ăn năn. Khi thấy tất cả những nỗ lực thuyết phục bằng lý lẽ hầu như vô dụng, chứng nhân cần nhớ rằng đằng sau thái độ cứng cỏi đó của đối tượng là quyền lực che mờ của sự tối tăm. Chứng nhân cần ý thức giới hạn của mình mà dốc lòng cầu nguyện cho đối tượng, xin Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí, chặt đứt mọi xiềng xích của ma quỷ để chân lý cứu rỗi của Chúa giải phóng thân hữu. Một trong những lập luận thông thường ăn sâu trong con người ở các tôn giáo khác, đó là quan niệm cho rằng đạo nào cũng tốt, đạo nào cũng đưa đến chân thiện mỹ, đạo nào cũng dạy làm lành lánh dữ, v.v. với mục đích để cho con người yên tâm sống trong niềm tin sai lầm, không bận tâm suy nghĩ gì đến đối tượng của đức tin. Tin đấng nào cũng được, điều quan trọng là có đức tin, có lòng thành. Đây là một trong những lập luận vô cùng độc hại của ma quỷ. Lập luận này đã cướp đi vô số cơ hội được cứu rỗi của con người. Thêm vào với lập luận này là lập luận về lòng trung thành. Chúng ta vẫn thường nghe một số người từ chối đặt lòng tin nơi Chúa bảo rằng đạo nào cũng tốt, tôi đã có đạo rồi, tôi không cần và cũng không muốn đổi đạo. Hơn nữa, bỏ đạo của ông bà mà theo đạo khác là phản đạo, người phản đạo không phải là người tốt. Đây lại thêm một lập luận có thể làm cứng miệng một số chứng nhân. Chúng ta có thể trả lời thế nào cho lập luận này? Trước hết, cần nhớ rằng lối lập luận này là của một người cứng lòng đã quyết định từ chối tin thờ Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Người này đã quyết định đi con đường riêng, bất chấp những ánh sáng Đức Chúa Trời ban cho trong lương tri mọi con người đã được tạo dựng, như sứ đồ Phaolô đã viết trong Roma chương 1, câu 18 đến câu 23. Cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó ra cho họ rồi, bởi những sự chọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bản tính Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy. Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát, lấy hình tượng của loài người hay hư nát hoặc của điều, thú, côn trùng. Đó là Roma chương 1, câu 18 đến câu 23. Tâm trí tối tăm với thái độ cứng cỏi chai lì là đặc trưng của một người ở trong nhiều vòng xiềng xích bền chặt của quỷ vương. Vì vậy, trong những trường hợp như thế, điều chứng nhân có thể làm và phải làm là trình dâng đối tượng lên cho Chúa, cầu nguyện tha thiết để Đức Thánh Linh tác động trong lòng, trong trí hay trong hoàn cảnh sống để Chúa cho đối tượng có cơ hội hồi tâm quay lại. Chứng nhân cần kiên trì chờ đợi, yên tâm tin cậy và phó thác cho Chúa và tiếp tục đến với những đối tượng khác mà không nản lòng. Khi nói đến đối tượng của đức tin, chúng ta phải thừa nhận rằng trong hội thánh nhiều người mệnh danh là tín hữu nhưng lại chưa từng đặt đức tin cá nhân nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu mà chỉ dựa vào tổ chức giáo hội qua một số lễ nghi như cầu nguyện tin Chúa, học giáo lý, nhận thánh lễ báp tem, tham dự lễ thờ phượng và cuối cùng thì tin rằng mình là tín hữu chính thức. Về hình thức, họ không khác gì những tín hữu khác, giống như cỏ lùng trong ruộng lúa mì, không thể phân biệt được, theo như Matthew chương 13, câu 24 đến câu 30. Trong khi về thực tế tâm linh, họ chưa có mối tương giao cá nhân với Chúa, chưa có kinh nghiệm tái sinh bởi Đức Thánh Linh. Theo thời gian sống trong hội thánh, kiến thức tôn giáo của họ gia tăng, nhưng đời sống tâm linh không tăng trưởng, bản ngã xác thịt khi có cơ hội sẽ hiện nguyên hình. Sở dĩ như vậy là vì họ chưa đặt đức tin nơi Chúa mà đặt đức tin nơi giáo hội. Có những giáo hội có hệ thống tổ chức quy mô với một nền thần học có truyền thống lâu đời với hàng giáo phẩm đào tạo chính quy để thi hành các thánh lễ có hình thức rất trang trọng để củng cố niềm tin của giáo dân khiến cho họ yên tâm tin rằng chỉ cần có tên trong sổ hội thánh, trung thành với giáo hội là đủ. Nói cách khác, họ hoàn toàn tin tưởng vào tổ chức giáo hội mà không thấy mối tương giao cá nhân với Chúa là thiết yếu cho sự cứu rỗi. Thật ra đây là tình trạng chính Chúa Giê-xu đã cảnh cáo trong Ma-thi-ơ chương 7 câu 21 đến câu 23. Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó sẽ nhiều người thưa cùng ta rằng lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao, nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao, và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao. Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Đó là phúc âm Ma-thi-ơ chương 7 câu 21 đến câu 23. Điều Chúa của trách được nhấn mạnh trong những lời trên là lòng tin nơi Chúa của những người kia chỉ có nơi môi miệng. Lạy Chúa, trong khi thâm tâm họ chỉ tin vào công việc họ làm, nghĩ rằng khi làm công quả, họ đương nhiên phải được Chúa chấp nhận. Nói cách khác, họ đặt lòng tin nơi họ hơn là đặt lòng tin nơi Chúa. Chính vì thế, đến cuối cùng Chúa đuổi họ ra trên căn bản là Ngài không biết họ là ai, có nghĩa là họ chưa từng có mối tương giao cá nhân với Chúa, chưa từng đặt lòng tin nơi Chúa. Có lẽ hình ảnh một con sâu bướm nằm trong kén giúp minh họa đức tin nơi Chúa. Con sâu không cần cố gắng bay, nó chỉ cần nằm yên trong kén, hoàn toàn tin tưởng rằng tiến trình biến đổi trong ân sủng Chúa sẽ xảy ra và nó sẽ thành một con bướm, cắn kén chui ra và tung bay trên bầu trời. Một người chỉ có thể khởi đầu mối liên hệ gắn bó với Chúa Cứu Thế Giê-xu qua đức tin cá nhân mà không phải là công tác, việc lành, công đức hay qua bất cứ con người hay tổ chức nào khác. Đức tin cá nhân nơi Chúa vận hành như một giao ước thuộc linh kết lập bằng máu chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu, và giao ước này có tính cách vĩnh viễn. Tại đây, chúng ta cần nhắc lại lời tuyên bố chắc nịch của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong phúc âm Giăng chương 14 câu 6. Chúa bảo rằng, ta là con đường, chân lý và sự sống, không bởi ta thì không ai đến được cùng cha.
Mắt lên trên triền núi xa, từ nơi đâu cho tôi nguồn trợ giúp? Lòng tôi biết thật chính Đức Giê-hô-va là nơi tôi nương náu, đang tiếp trợ tôi mỗi ngày. Nhớ tay cha, đất trời được nắn lên. Nhớ ơn cha, đôi chân tôi bền vững. Ngài chăm lo gìn giữ Israel, và hôm nay Ngài vẫn canh giữ hồn linh của tôi. Chúa không ngủ quên hay chợp mắt lúc tôi kêu, luôn bao bọc đời tôi mãi, gìn giữ tôi xa khỏi tai họa. Chúa thương yêu, nơi Ngài bóng mát cho tôi, hỡi linh hồn hãy an vui, bên Chúa tôi được vững tâm. Tôi ngước mắt lên trên triền núi xa, từ ngôi cao cha thương yêu dìu dắt. Đời tôi này thuộc cứu Chúa Giê-xu thôi, Ngài hy sinh thân báo để chết vì tôi lỗi lầm. Tạ ơn cha, xin dâng đời sống con, hầu việc cha đem linh hồn lạc lối. Về nhà cha, thờ kính cứu Chúa Giê-xu, hưởng ơn phước thiêng được sống đời đời. không ngủ quên hay chợp mắt lúc tôi kêu, luôn bao bọc đời tôi mãi, gìn giữ tôi xa khỏi tai họa. Cứu Chúa thương yêu nơi Ngài bóng mát cho tôi, hỡi linh hồn hãy an vui, bên Chúa tôi được vững tâm. Tôi ngước mắt lên trên triền núi xa, từ ngôi cao Cha thương yêu dìu dàng. Đời tôi nay thuộc Cứu Chúa Giêsu thôi, Ngài hy sinh thân báo để chết vì tôi lỗi lầm. Tạ ơn Cha, xin dâng đời sống con, hầu việc Cha đem linh hồn lạc lối về nhà Cha, thờ kính Cứu Chúa Giêsu, hưởng ơn phước thiêng được sống đời đời bên Cha. Về nhà Cha, thờ kính Cứu Chúa Giêsu, hưởng ơn phước thiêng được sống đời đời bên Cha.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giêsu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.